I have a question.
Philip có một câu hỏi dành cho anh em mình.
Did you hear what happened this week?
Anh em mình có nghe về cái gì, có nghe về cái sự kiện gì đã xảy ra tuần vừa rồi không? Special event.
About peace in the Middle East.
Về hiệp định hòa bình, về hiệp định hòa bình Trung Đông. We
Yeah, you're
all
here.
here.
Very
Yes.
good.
Yeah.
So on Tuesday this week, there was the signing ceremony.
Dạ, ngày thứ ba tuần này anh em, thứ ba tuần này thì họ đã tổ chức cái lễ ký, để ký kết cái thỏa thuận hiệp định hòa bình ha.
Yeah, and they called it the Abraham Accord.
Và cái hiệp định hòa bình đó được gọi bằng một cái tên là Abraham Accords, là hiệp ước Abraham.
And because all the Jews, the Muslim and the Christian, they all come from Abraham.
Bởi vì sao? Bởi vì cả người Judah là người Do Thái và người Muslim là người Hồi giáo và cả những cơ đốc nhân đều ra từ Abraham đều.
In this accord they say we want to come together.
Qua cái hiệp ước này thì nói rằng là chúng tôi muốn đến cùng với nhau.
And that each one can worship their God according to their faith.
Và trong mỗi 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 người, có nghĩa là nãy mình nói về ba người ha, ba ba người Do Thái và người Muslim và người Hồi giáo và Cơ Đốc nhân ha, thì trong họ được phép thờ phượng Đức Chúa Trời bằng đức tin của họ ở trên núi, in mountain, right, in the mountain.
It says
Just worship only, just like worship only. Trong trong hiệp ước thì nói là chỉ có nhắc đến về việc thờ phượng thôi, chưa có nhắc gì đến tới núi đèn.
And it of course it mentions that the Muslims can approach the this mountain.
Tất nhiên là có nhắc đến là người Hồi giáo có thể đến gần cái đền, núi đền, mountain.
And so there's no reason why they should forbid the Jews to worship.
Không có lý do, không có cái vậy nên không có cái lý do nào mà là từ chối, khước từ cái người Do Thái thờ phượng.
So it's really, and they said there are more Arab nation in discussion in negotiation about another deal.
Và họ cũng có nhắc rằng là sẽ có một số nước ở thuộc tiểu vương quốc Ả Rập sẽ tiếp tục thỏa thuận về cái hiệp ước này, tiếp tục và thỏa thuận về cái điều này để họ bình thường hóa đó, quan hệ đó này.
It's really exciting times.
Philip nói rằng thật sự là một cái điều rất là thú vị, là một khoảng thời gian rất là thú vị.
So this verse in the Bible that says prepare to meet your God is
Có lời ở trong Kinh Thánh rằng hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của anh chị anh em.
So this verse becomes really true for us.
Và cái lời này, cái điều này nó thật sự là trở thành một cái sự thật, một cái hiện thực cho chúng ta.
Prepare to meet your God.
Chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của anh em.
So, and now here's my question. How How do we prepare?
Yeah. Vậy thì Philip có một câu hỏi rằng chúng ta đã chuẩn bị như thế nào rồi?
Yeah, you know, we are all learning together.
Yeah, anh em biết rằng là chúng ta đã luôn luôn cùng nhau học.
We are like a student group, okay?
Giống như là một cái nhóm học sinh vậy đó, một cái nhóm học.
So maybe somebody is learning faster in this area and another one is faster in this area, but it's good to share.
Cũng giống như là trong nhóm đó sẽ có một vài anh chị em mình tiếp thu nhanh về một cái điều này, hay là một số người thì tiếp thu nhanh về một cái khía cạnh khác, nhưng mà sẽ thật tuyệt vời khi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau.
Yeah, so yeah, maybe if yeah, how do you
how do you repair?
How do you prepare? Yeah, how do, I mean, I have this question, yeah. So, and
yeah, Philip có một câu hỏi rằng là anh chị em mình đã chuẩn bị như thế nào rồi.
Yeah. And there's no wrong, or you know, don't be afraid to do something or to say something wrong.
Anh em ơi, không, ở đây sẽ không có cái không có một cái điều như là mình bị vấp phạm ha, hoặc là mình làm sai. Mình đừng có ngại khi mà mình lỡ mình làm cái điều, hoặc là mình chia sẻ những cái điều không có đúng á, hay mình lỡ bị sai á, thì mình đừng có ngại ngùng ha.
Because we're all learning together.
Tại vì anh em mình đang trong cái thời gian là cùng nhau học hỏi.
And when you learn, you make mistakes.
Và tất nhiên khi mình học thì mình sẽ gặp những cái sai rồi. Nó cũng sẽ có những cái sai.
But then you learn from the mistake.
Nhưng mà chúng ta sẽ học từ những cái sai của mình đó.
Yeah.
Yeah. So we should share in together tonight. Tonight we shall share.
We can collect a little bit. It doesn't no need, you know. Don't say long, but maybe just a short verse.
Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để mà mình chia sẻ với nhau những cái điều mà mình học được. Anh em mình sẽ dành thời gian ngắn cho những cái điều hay những điều mình sắp chia sẻ. Mình không cần phải nói dài, chỉ là mình cô đọc lại cho nó dễ hiểu và nó không có mất thời gian á. So I think should you share first or the other way you do first? I think so.
Okay.
Mình nghĩ rằng chắc Philip sẽ chia sẻ trước ha. Tại vì bạn ấy thường chia sẻ, lúc nào cũng chia sẻ trước anh em mình.
Right. Yeah. If you look, maybe we can read Revelation.
So, which Revelation?
Revelation chapter 2, verse 1 to 7.
1 to 7, okay. Mời anh em mình mở ra Khải Huyền 2, câu 1 đến câu 7 ạ. Dạ, mời anh chị em nào đọc giùm luôn. mọi người mở ra chưa? Mát, anh chị em mình có thể đọc giùm được không?
Khải Huyền 2 hả chị?
Đúng rồi, Khải Huyền 2, câu 1 đến câu 7.
Dạ, em đọc câu 1, câu 2 nha.
Ok.
Viết cho thiên sứ của hội thánh Ephesus rằng, này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Amen.
Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Amen.
Câu 5.
Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cắt chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
Câu 6. Song ngươi có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Amen.
Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Amen.
Yeah. Amen. Yeah. Amen. Oh Lord. So, yeah, I wanted to read these verses because it shows something which is very important for us when the Lord comes.
Philip muốn cho anh em mình đọc cái đoạn này vì cái đoạn này nó cho anh em mình thấy rằng có một cái điều rất là quan trọng cho chúng ta trong cái ngày mà Chúa chuẩn bị sắp đến với chúng ta.
The Christians here in the church in Ephesus, they were very good Christians, right?
Very good question. Very good doing, right? Very.
There were the believers here, mm-hmm. the people here in the church.
Yeah.
It was a good church, right?
Yeah, similar good church. Philip nói rằng trong cái những câu đầu của đoạn này thì mình có thể thấy rằng hội thánh Ephesus là nhìn có vẻ là một hội thánh tốt, đúng không anh em?
They were working and for God and serving Him.
Yeah, phục vụ Đức Chúa Trời, yeah, làm những cái việc cho Ngài.
Yeah, but you know when the Lord comes, He's coming back as a bridegroom.
Nhưng mà khi mà Chúa quay lại với tư cách là chú rể.
And the bridegroom is not looking so much, or a bridegroom is looking for the bride.
Nhưng mà đối với chú rể thì khi mà quay lại Ngài không có tìm kiếm nhiều, nhưng mà Ngài chỉ tìm kiếm cô dâu thôi.
So if there's a wedding and the bride is not there,
nếu ở trong đám cưới, trong tiệc cưới mà không có cô dâu ở đó thì
then you can go home.
Thì chúng ta sẽ trở về nhà ha.
Yeah, it's such a, actually it's a big shame for the family.
Yeah, nếu trong trường hợp đó thì sẽ cảm thấy rất là ngượng ngùng và anh em ha. Nếu mà trong một gia đình có cái điều đó xảy ra thì sẽ rất là ngượng ngùng, xấu hổ.
You organize a big wedding feast and then the bride is not there.
Nhưng mà tại vì anh em mình vì làm tổ chức một cái lễ cưới rất là lớn, nhưng mà cuối cùng thì không có cô dâu ở đó.
That's so if the Lord would come back and the bride is not there, that would really be a big shame.
Yeah, vậy khi mà Chúa quay trở lại nhưng mà cô dâu không có ở đó thì thật sự là rất là đáng tiếc, rất là xấu hổ ha.
A big pity, you can say.
Rất là đáng tiếc, yeah, pity, that's good. Rất là đáng tiếc.
Oh Lord, and the most important thing for the bride is to love the bridegroom.
Yeah, cái điều mà quan trọng nhất đối với cô dâu dành cho chú rể đó là tình yêu, đó là phải yêu chú rể.
And to love him with the first love.
Yeah, và yêu chú rể, yêu chàng với một cái tấm, với một cái tình yêu đầu.
Yeah, if even on earth, you know, when two are getting married, then you don't need to ask the bride, do you love the bridegroom?
Thì ở trên đất mình cũng vậy đó anh em. Khi mà hai người cưới nhau thì chắc chắn là mình không cần phải hỏi cô dâu rằng chị hay em có yêu chú rể của mình hay không. Mình chắc không cần hỏi, tại vì đương nhiên là họ yêu chú rể của họ.
Yeah. If the bride is is busy loving other things or other people, then she's not a bride.
Yeah, nếu mà một cô dâu nào đó mà bận để yêu nhiều người hoặc là bận yêu với nhiều người thì đó không có thật sự là cô dâu.
How do you know who is the bride?
Vậy thì làm cách nào để chúng ta biết rằng ai là cô dâu?
It's when the first love is there.
Oh, đó là khi mà họ có được cái tình yêu đầu ở đó. Có tình yêu đầu.
And and this is also the thing. It's something. It's hard to describe that.
Điều đó thật sự là rất là khó để mình mô tả, mình diễn tả anh em.
How do you say? You cannot teach somebody to love somebody.
Anh em biết là mình không có thể nào mà dạy một ai đó về cái việc là dạy người ta yêu một cái người nào đó.
Yeah. It's there.
Chỉ là như vậy thôi, tự nhiên thôi. Dạ. Nó là một cái sự tự nhiên ha.
And the same way, the first love for the Lord is not about teaching.
Cũng giống như vậy, đối với tình yêu đầu dành cho Chúa thì nó cũng như vậy đó anh em. Nó không có phải liên quan gì đến cái sự dạy dỗ hết.
You cannot, if you have 10 meetings about loving the Lord.
Nếu mà anh em mình có tổ chức tới 10 buổi nhóm nói về tình yêu dành cho Chúa.
Then I have a big head.
Thì lúc đó mình sẽ có một cái đầu của mình nó sẽ nở to ra.
But to love the Lord, it's you need to, everybody needs to go to the Lord himself.
Yeah, vậy thì để yêu Chúa thì mọi người trong anh em của mình á phải tự đến chính họ yêu Chúa bằng chính họ.
Yeah. And this is what Satan is also trying to take away.
Và điều đó thì anh em biết là Satan nó cũng cố tình muốn mang cái điều đó đi. Yeah. Nó lấy, nó cướp mất cái điều đó khỏi mình á.
Satan will put something else in first place.
Oh, first place.
Yeah, he will. The first love means the Lord is on the first place.
Sure. Understand. Anh em biết rằng Satan nó sẽ gieo những cái điều gì đó vào ở trong mình với trong cái vị trí ưu tiên á, có nghĩa là khi mình yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu thì mình sẽ đặt Chúa lên vị trí ưu tiên ha anh em ha, lên vị trí đầu, nhưng mà Satan nó cũng sẽ cố tình gieo những cái điều gì đó nó ngăn cản mình, nó gieo lên cho mình.
Yeah. He will not say stop loving the Lord.
Satan nó sẽ không nói rằng anh em ơi mình đừng có yêu Chúa nữa, nó sẽ không nói như vậy.
You can still love the Lord but not so much.
Yeah. Nó sẽ để mình là mình vẫn yêu Chúa nhưng mà tình yêu của mình dành cho Chúa nó không có nồng nàn.
And other things become more other things fill my heart and fill my
mind. Yeah. Và nó gieo những cái điều khác đó anh em vào ở trong tâm trái tim của mình và tâm trí của mình.
Yeah, and I start and you start thinking about so many things.
Yeah, và lúc đó thì mình sẽ bắt đầu bị phân tâm hoặc là suy nghĩ về những cái điều như vậy.
Instead of thinking about the Lord, my bridegroom.
Yeah, thay vì mình nghĩ đến Chúa là chàng rể của mình thì mình lại nghĩ những cái nhiều điều khác.
I think about my daily problems, my life and my future.
Yeah. Thầy lại nghĩ những cái điều giống như những cái nan đề của mình, những cuộc sống hàng ngày của mình hoặc là những cái điều thuộc về tương lai của mình.
Yeah. And the Lord is really exhorting them, the church here, very strong.
Short and so furious.
The Lord is, rebuking.
Anh ấy biết là trong
correcting the church very strong.
Yeah. Anh mình biết là trong cái đoạn mình vừa đọc thì Chúa đã ra một cái lời cảnh báo rất là mạnh, giống như Ngài muốn sửa lại, tỉa sửa hội thánh bằng một cái lời rất là mạnh, bằng một cái mạng lệnh rất là mạnh.
Yeah. And telling them repent.
Và nói với họ rằng hãy ăn năn.
Yeah. And then in verse 7 he's calling the overcomers.
In verse 7 in verse 7
he is speaking to the overcomers.
Và anh em nhìn tới cái câu 7 hả? Là Chúa nói với những người chiến thắng, những người đắc thắng.
He says, "Whoever overcomes, I will give him to eat from the tree of life."
Yeah, yeah. Nếu kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradise.
Amen.
Amen.
So this is a very this is the solution from losing the first or. Yeah, this is the solution from losing the first love.
Đó là một cái giải pháp. Yeah, đó là một cái giải pháp khi mà bị mất đi tình yêu đầu. Solution. Yeah.
Yeah.
So like repent, right? Repent. So we have
the first love and eating from the tree of life is connected. It goes to.
Yeah, đó là cái giải pháp, có nghĩa là tình yêu đầu có cái sự kết hợp với việc ăn trái cây sự sống trong paradise.
Yeah. When you stay with the tree of life and eat from the tree of life every day.
Khi anh em mình được ăn trái cây sự sống mỗi ngày á.
Then you will also continue in the first love for the Lord.
Yeah, thì lúc đó anh em mình sẽ tiếp tục yêu Chúa bằng cái tình yêu ban đầu.
Yeah, but if you stop eating from the tree of life and you eat from the and you just have you still read the Bible but you eat the teaching.
Yeah, ngược lại thì nếu mà anh em mình cũng ăn lời Chúa, cũng đọc Kinh Thánh, nhưng nếu mà mình không có ăn kiểu như là cây sự sống mà mình đón nhận cái những kiến thức và sự dạy dỗ á.
Then maybe you still read 3 chapters in the day.
Có thể rằng anh em mình có thể đọc khoảng 3 chương Kinh Thánh trong một ngày.
But it's a tree of knowledge.
Nhưng mà đó là thuộc về cây của sự hiểu biết. Cây hiểu biết dạ. Yeah.
And then with the days your daily life will fill your heart.
Wow. Và nếu như vậy á thì ngày qua ngày cái cuộc sống của mình nó sẽ tràn trề trong cái tấm lòng của mình anh em, có nghĩa là cái đời sống của mình nó sẽ chiếm lĩnh tấm lòng trái tim của mình mất thôi.
And your mind will be full of sorrows and thinking and just on this earth. Instead of thinking about the Bible, instead of thinking about God, you think about so many things.
Yeah, thì lúc đó tâm trí của mình đó anh em, thay vì mình nghĩ đến cha, nghĩ đến Chúa của mình thì mình lại nghĩ rất là nhiều điều thuộc về Đức.
Yeah, and then these other things will become more important and the love for the Lord will go down.
Yeah, thì như vậy những cái điều nó sẽ bắt đầu chiếm lấy vị trí quan trọng hơn, trong khi tình yêu của Chúa dành cho ở trong lòng của mình giảm dần.
Yeah. I had such an experience the last one or two weeks.
À, Philip có một số kinh nghiệm cho bản thân của bạn ấy trong 2 tuần vừa rồi.
I was reading the Bible every day.
Philip vẫn đọc lời của Chúa mỗi ngày.
But it was just in my in with my brain.
À, nhưng mà có những cái điều phục đức ở trong đầu của trong não của Philip.
And it did not go into my heart.
Nó vẫn chưa có vào ở trong tim của bạn ấy.
It was not I was not eating. I was just reading.
Yeah. Philip vẫn ăn lời sự sống thay vì đọc lời Chúa.
And then how do you say the life in you and the love to the Lord, it goes down.
Yeah. Và bạn ấy bị là cái sự sống như tình yêu của Chúa nó bị dành cho Chúa nó bị giảm dần.
And when then you face a problem or Satan comes and tries you, a test, then you fall or I fall.
Và khi có nan đề xảy đến, thử thách và Satan đến tấn công thì Philip bị ngã.
Yeah. When then maybe somebody around me is giving me some problem, I'm knocked out.
What do you mean? What do you mean? That?
Yeah, I say again. So when then the sin come and try to tempt a temptation, then I cannot resist.
Vậy khi mà tội lỗi đến cám dỗ bạn ấy thì bạn ấy không có thể khước từ lại.
Yeah. Why? Because I have not eaten.
Not eaten. Eaten the Lord, yeah. the tree of life, right?
Yeah.
Lý do vì sao vậy? Tại vì bạn ấy không có ăn cây sự sống. You not eat too much. I mean because you lost in eating, right?
Yeah. But so I, eating. If you don't eat for some days, you become very weak.
Yeah. À, Philip, Philip ăn lời Chúa không có nhiều trong hai tuần vừa qua đó, nên là bị tấn công. À, Philip nói rằng nếu chúng ta bỏ qua, chúng ta không có ăn lời của Chúa nhiều để cho chúng ta no thì chúng ta sẽ bị ngã, bị đói.
Even physically, if you don't eat fair, or then you can't work.
Yeah, cũng giống như thân thể của mình đó, thân thể vật lý, thuộc thể của mình đó anh em. Nếu mình không ăn cơm hay phở, mình không ăn đủ thì mình không có đủ sức để mình làm việc.
And it's something, eating is something you have to do from your first day on.
Đó là một cái điều gì đó mà chúng ta phải làm đầu tiên trong cái ngày của mình. So eat the Lord's words is the first thing, right?
Yeah.
Yeah. Giống như mình phải ăn lời Chúa vào cái công việc đầu tiên mà mở đầu cho cái ngày mới của mình đó anh em.
Yeah. And there's a big difference. You can read the Bible and but you don't eat.
Yeah. Yeah. Điều đó khác biệt rất nhiều so với cái việc mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không có ăn lời của Ngài.
Just if you just read the letter of the Bible, Paul says the letter can kill you.
Letter, nếu mà anh em mình đọc những cái lời trong Kinh Thánh á thì mà không có ít á thì sứ đồ Phao-lô có nói rằng là cái lời đó nó sẽ giết chúng ta.
Wow, so the letter of the Bible, of the word of God can kill me.
Sao mà nghe có vẻ lạ quá ha? Sao mà có thể lời trong Kinh Thánh, lời của Chúa có thể giết chết chúng ta?
But if you bring it together with the Spirit of God.
Nhưng mà nếu chúng ta mang nó cùng với linh của Đức Chúa Trời.
And with faith.
Và chúng ta tin.
Then it can give you life.
Thì chúng sẽ cho chúng ta sự sống.
So if you really eat from the tree of life every day.
Nếu thật sự là anh em mình thật sự ăn lời của Chúa là cây sự sống mỗi ngày á.
You read the Bible and you receive the fresh food and fresh speaking from God.
Yeah, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận lãnh cái món ăn rất là tươi mới và một cái lời phán rất là mới mẻ từ Chúa.
And your love to God will stay fresh.
Yeah, và cái tình yêu của chúng ta dành cho Chúa sẽ được làm mới liên tục này.
Then the first love, then keeping the first love is not a big problem.
Not a big problem.
Then you will keep the first love to the Lord.
Yeah. Yeah, vậy điều đó sẽ giúp cho anh em mình giữ được cái tình yêu đầu với Chúa, nó không có bị vấn đề gì hết.
Yeah. So the first love is not something super difficult.
Vậy thì cái tình yêu đầu mà chúng ta dành cho Chúa nó không có phải là cái gì siêu khó lắm đâu.
But it's actually normal for us Christian.
Yeah, nhưng mà thật sự là nó là một cái điều gì đó nó chỉ bình thường đối với cơ đốc nhân.
For a bride, it is normal that she loves the bridegroom with the first love.
Yeah, cũng giống như đối với một cô dâu vậy đó. Cái điều hiển nhiên là cô ấy yêu chú rể của mình rồi.
Yeah. It's just that if a bride doesn't love the bridegroom with the first love, it's not normal.
Not what?
Is if the bride does not love the bridegroom with the first love, it is not normal.
Thì nếu mà cô dâu mà không có yêu chú rể mình á, yêu chú rể của mình bằng cái tình yêu đầu thì nó bị bất thường rồi anh em.
Then probably she is not a bride.
Yeah, và có lẽ rằng cô ấy không có phải, không thể gọi là cô dâu được.
Yeah. And so how and why can we say this is not difficult?
Why we can say not? Vậy thì why? Tại sao mà chúng ta nói là nó không có khó? Điều đó không khó.
Because everybody can eat.
Bởi vì là tất cả anh em mình đều có thể ăn cây sự sống.
Everybody of you can eat from the tree of life.
Yeah, tất cả các anh em mình đều có thể ăn cái cây sự sống đó.
Yeah. It's eating and drinking is not difficult, is it?
Yeah. Anh em mình biết rằng ăn và uống nó thì nó không có khó đúng không anh em?
If you look at a baby.
Nếu mà mình nhìn thấy một đứa bé.
Do you need to teach them how to drink?
Mình có phải dạy cho cháu là nó phải uống như thế nào hay không?
First you teach them 1 week how to drink.
Hay là mình dạy nó đầu tiên mình dạy nó phải đầu tiên con phải uống làm sao.
And then you do the test and then they are allowed to drink.
Sau đó thì anh em phải thử nghiệm test ha. Sau đó thì phải rồi mới đồng ý cho nó uống.
If you do that, the baby will die.
Nếu mà mình làm như vậy chắc là em bé của mình nó sẽ chết mất thôi.
That's why the Lord uses this picture to show us it's not difficult.
Yeah, vậy nên Chúa đã dùng cái hình ảnh như vậy đó để tỏ cho chúng ta biết rằng điều đó nó không có khó.
If even a baby can drink, then everybody of us can drink the Lord.
Yeah, vậy thì nếu một đứa trẻ có thể uống nước thì tất cả anh chị em mình ở đây đều có thể uống nước sự sống của Chúa, uống Chúa.
Yeah. Sure, yeah.
Yeah.
Everybody can eat the Lord.
Yeah, tất cả anh em mình đều có thể ăn Chúa.
Yeah, and even when you look at the old people.
Thậm chí khi bây giờ mình nhìn đến những cái người lớn tuổi á, người già.
They still need to eat every day.
Yeah. Họ cũng phải cần ăn hay uống gì đó mỗi ngày đúng không?
The moment they stop eating, then this is the end.
Yeah, cái khoảng khắc mà nếu những người lớn tuổi họ không thể nào ăn được hoặc uống được thì đó là cái khoảng khắc mà cái giống như là cái kết thúc, họ đó là họ không có sống nữa.
Maybe they don't eat so much anymore.
Sorry.
Maybe the old people, the old person doesn't eat so much anymore.
Yeah, có thể rằng những cái người lớn tuổi thì họ không có thể ăn được nhiều anh em, ăn được ít thôi.
But they look on the they look very much on the quality of the food.
Oh, nhưng mà họ lại quan sát rất là kỹ về những cái chất lượng của đồ ăn.
Because they want to stay healthy.
Bởi vì họ muốn sống khỏe.
But they still need to eat fresh food every day.
Yeah, vậy nên là họ họ rất là cần ăn những cái món ăn tươi, món ăn tươi hàng ngày á. Yeah.
Yeah. So this is how we will keep the first love to the Lord.
Yeah, đó là cái cách mà chúng ta sẽ giữ được tình yêu ban đầu với Chúa.
Yeah, that we seek the fresh food from the Lord.
Yeah, chúng ta tìm kiếm thức ăn tươi mới từ Chúa.
Yeah, so when you come to the Bible, the question is, what do you want?
Yeah, vậy nên khi mà anh em mình đến với lời của Chúa trong Kinh Thánh thì câu hỏi đặt ra là mình tìm kiếm cái gì? Mình muốn cái gì?
What do you want to find?
Anh em muốn tìm kiếm điều gì?
It's do you want just the knowledge or do you want the food, living food from the Lord?
Yeah. Anh em có phải anh em muốn tìm kiếm một đống kiến thức hay là anh em muốn tìm cái sự sống của Đức Chúa Trời? Món ăn từ Chúa.
And so the tree of life was in the beginning of the Bible, right?
Anh em biết rằng cái cây sự sống nó đã có từ cái từ những chương đầu của Kinh Thánh rồi đúng không?
Yeah, in the first and the second chapter.
Chương thứ hai, Sáng Thế Ký.
God told you shall eat from this tree.
Yeah, Chúa đã ra lệnh rằng ngươi hãy ăn cái cây này.
But you shall not eat from the tree of knowledge.
Mà ngươi không có được ăn cái cây là cây hiểu biết.
Yeah. And in the end of the Bible.
Và cuối Kinh Thánh thì
in Revelation 22.
Khải Huyền 22 đó anh em.
Verse 1 and 2.
Câu 1 và câu 2. Yeah. Câu 1 và câu 2 mời anh chị em nào mình đọc đi nha. Các ai đọc không? So should I read? Do we need to read?
Verse 1 and 2.
Okay. Thiên sứ chỉ cho tôi sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa mỗi tháng một lần ra trái và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Amen.
Amen. Yeah. So even in the end, you see a pure river of water of life.
Yeah. Anh em thấy rằng ở cuối ở những câu này, câu 1 thì mình thấy là sông nước sự sống ha, và mình thấy tree of life, right? Cây sự sống.
Tree of life. And the living water.
Và nước sự living water, nước sự sông, nước sự sống. Yeah, mình thấy hai điều đó trong này ha anh em ha.
Yeah, so this is very important to drink and eat from the Lord every day.
Yeah, vậy cho nên điều này mình thấy được rằng nó sẽ rất là quan trọng cho anh em mình khi mà anh em mình uống nước sự sống và ăn cây sự sống của Chúa mỗi ngày.
And it must be fresh.
Sorry.
It must be fresh.
Yeah, nó sẽ giúp mình làm mới à. It must be fresh. Sẽ trở nên mới, mới mẻ.
Yeah, like fresh.
Tươi mới. Yeah, tươi mới. Yeah, nó làm cho chúng ta tươi mới. Yeah.
Yeah. yeah. Oh Lord. So because when you eat the fresh food, you will also be fresh.
Tất nhiên là nếu mà anh em mình ăn những cái món ăn tươi á, thì cơ thể mình nó cũng trở nên khỏe hơn, nó làm mới mẻ, tươi mới hơn ha, nó khỏe khắn hơn.
So don't rely on the experience from yesterday.
Chúng ta đừng có dựa vào những cái kinh nghiệm của mình vào ngày hôm trước.
Yeah. But every day again you have to, I have to seek the Lord with
me. Yeah. Yeah, mà chúng ta mỗi ngày chúng ta phải phải tìm kiếm Chúa nhiều hơn.
Yeah. And maybe we can read Psalm 42 verse 1 and verse 2.
Okay, mời anh em đọc dùm Thi Thiên 42 câu 1 đến câu 2 ạ. Dạ, ai đó đọc dùm, Vũ hay Lan, anh em đọc dùm đi.
Thi Thiên 42 hả chị Hân?
À đúng rồi em, 42 câu 1 đến câu 2.
Dạ. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Amen.
Amen. My soul thirsts for God, for the living God.
Câu này nói rằng linh hồn của tôi mơ ước khao khát Đức Chúa Trời hằng sống.
Yeah. So every morning, come to the Lord like this.
Yeah. Mỗi sáng mình thức dậy ta anh em, mình đến với Chúa giống như vậy nè.
Yeah. Sometimes the soul in the morning is very difficult.
Yeah, có lẽ rằng thỉnh thoảng thì một lúc nào đó mà buổi sáng sớm mình thấy khó khăn ha.
Sometimes the soul is depressed in the morning.
Sorry.
Sometimes you feel
lazy.
Sad or depressed in the morning.
Yeah, thỉnh thoảng thì mình lại thấy mỗi sáng mà mình lại thấy buồn hoặc là thất vọng anh em. Thỉnh thoảng tâm hồn mình nó thấy như vậy á, nó bị như vậy.
Or maybe you feel full of sorrows and concerns.
Hoặc là thỉnh thoảng mình thấy rằng nó một đống hỗn độn luôn, nó lộn xộn. Yeah.
Or maybe just lazy.
Hay đơn giản là mình lười biếng.
But here the soul is thirsty for God.
Yeah, nhưng mà ở câu 2 cho mình biết rằng linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.
For the living God, yeah.
Yeah, amen. Là Đức Chúa Trời hằng sống.
So he is not happy just to know, okay, there's God.
He is not happy just to know.
He is not happy just to know about God.
À, ở đây tác giả không có hài lòng, không có thỏa mãn khi mà chỉ biết Chúa thôi anh em. Ngài không, người tác giả ở đây không có thỏa mãn cái điều đó, không có thỏa lòng về điều đó.
But he is really thirsty for God himself.
Yeah, nhưng mà chính ông đã rất là khao khát Đức Chúa Trời.
Yeah, and then also Psalm 63.
Psalm 53.
63,
hả? Okay, 63, sorry. Yeah, mời anh em ở West chương 63, Thi Thiên 63.
Câu 1, câu 2.
Okay, câu 1, câu 2. Yeah. Yeah, mời anh em đọc câu Thi Thiên 63, câu 1, câu 2. Wow. Dạ, mời ai đọc vậy ạ?
Em đọc nha chị.
À, ok em.
Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Amen.
Amen. So here he's really thirsty and seeking for God.
Yeah, ở trong đây thì thấy rằng tác giả thật sự là rất là khao khát Chúa và thật sự rất tìm Chúa, tìm cầu Chúa.
Like a dry land where there is no water.
Yeah, giống như mà đất khô không có nước ở đó vậy đó.
Yeah.
Chẳng ra đất khô cực nhọc chẳng nước.
Oh Lord, sometimes we feel like this, huh?
Anh em, thỉnh thoảng mình cũng có cái cảm nhận như vậy đúng không anh em?
But then really seek the Lord.
And do đó mình chúng ta phải thật sự là tìm kiếm Chúa.
Yeah. And on the other side, even when you don't feel so thirsty.
Nhưng mà một khía cạnh khác, nếu mà anh em mình không có cảm nhận thật sự mà khao khát Chúa như vậy á.
For example, when it's when you have a problem and it's very difficult, you feel like a dry land and you cry, Lord, I need you.
Ví dụ như lúc mà anh em mình bị những cái nan đề tấn công hay cái điều gì đó, linh hồn mình nó gặp khó khăn và mình không có thực sự, mình không thể nào có cảm giác khao khát Chúa như vậy, thì mình cũng có thể nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần Chúa, chỉ cần nói như vậy.
But how about if everything is okay?
Nhưng mà khi mà tình có những khi mà mọi thứ suôn sẻ ra nè thì như thế nào?
How is it when you are with some good brothers and sisters like in Ephesus?
Trong cái tình huống như hội thánh Ephesus á, có anh em, có những người bạn xung quanh tốt, có những người anh em tốt.
When you have fellowship with brothers and sisters and they are working, they are serving the Lord.
Yeah, thông công với nhau, rồi họ làm việc với nhau, họ hầu việc Chúa.
Do you think, do I still have such a desire and thirsty for the Lord?
Vậy thì lúc đó mình có còn cái khao khát ở trong mình, thật sự khao khát và tìm kiếm Chúa như vậy, Chúa hay không?
Am I still seeking the Lord? Lord, where are you? I need food.
Mình có vẫn còn tìm kiếm Chúa, rằng hỏi Chúa rằng, ơi Chúa ơi, Chúa đang ở đâu và con đang muốn có thức ăn. Con cần thức ăn, dạ.
Yeah. Yeah. This is what the overcomers are doing.
Đó là những cái gì mà những người họ đắc thắng họ làm như vậy đó anh em.
Yeah, don't even in our fellowship now.
Lúc mà mình anh em mình đang thông công như giờ nè.
Everybody has to seek the Lord.
Yeah, thì tất cả những anh em mình đang ngồi đây hãy tìm kiếm Chúa. Hãy tìm cầu Chúa, yeah.
Don't just think, okay, now we have fellowship and we talked about God, everything fine.
Mình anh em mình đừng có nghĩ rằng, ôi anh em mình đang thông công dày rồi, rồi ổn rồi, không có cần tìm kiếm Chúa nữa.
If it's just here in the mind, and if it's just the knowledge here, it will not help you.
Vì sao? Vì nếu mà chỉ có kiến thức ở trong tâm trí của mình, nó trong não của mình thôi, thì nó không thể nào, điều đó không thể nào giúp cho mình được.
Then if in one hour Satan comes and try to attack you, he will get you.
Và sau đó một tiếng sau, Satan nó đến nó tấn công mình, thì lúc đó mình bị giống như mình cả, nó bắt mình mất, nó bắt mình đi. Yeah.
But that's why even in the fellowship, everybody has to seek the Lord and look to Him.
Yeah, và vậy nên thậm chí là khi mà anh em mình đang thông công á, thì mỗi người hãy tự tìm kiếm Chúa, có nghĩa là giống như tìm kiếm Chúa và seek the Lord, right? Tìm kiếm Chúa.
Yeah, yeah, seek to Him and yeah. And say, Lord, I'm thirsty. I need. Yeah. I'm hungry.
Yeah, và mình có thể cầu nguyện đồng thời, mình có thể cầu nguyện với Chúa luôn. Chúa ơi, con rất là cần, con rất là khao khát Chúa, con rất là đói khát Chúa. Yeah, con cần Chúa.
And then He will give us from the tree of life.
Dạ, và sau đó thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta cây sự sống để ăn.
And then we will be strengthened to stand against Satan.
Dạ. Dạ, để giúp chúng ta vững vàng, được bổ sức cho chúng ta để chống lại Satan.
Yeah. And when you ask the Father, do you have to ask for, when you ask God for food, do you have to ask him 100 times?
100 times?
Yeah.
Philip đặt câu hỏi rằng khi mà anh em mình cầu hỏi Chúa đó, mình có cầu hỏi Chúa tới 100 lần hay không?
Even how is it in your family with your earthly father?
À, mình lấy ví dụ hả, trong gia đình của mình ha, đối với gia đình thuộc đất của mình á, khi mình hỏi điều gì trong cái gia đình của mình.
When the children say mommy, daddy, I'm hungry.
À, khi mà mình nói mẹ ơi hoặc ba ơi con thấy rất là đói bụng.
Do they have to say it 100 times?
À, có cần phải nói đến 100 lần như vậy không anh em? Có cần phải hỏi nhiều lần như vậy không? Không. No.
No. Yeah. When the children are hungry, the parents will give.
Yeah, nên là khi mà một đứa trẻ nó đói và nó hỏi ba mẹ xin thức ăn thì cha mẹ sẽ cho.
Yeah. How much more the Father? How much more the Heavenly Father?
Vậy thì cha thiên thượng thì càng ngày càng cho nhiều hơn nữa đúng không?
When you ask him, Lord, I need food from the tree of life.
Yeah, khi mà mình hỏi Chúa rằng Chúa ơi con cần thức ăn. Con cần thức ăn của cây sự sống.
Yeah. He will not give you a stone.
Yeah, Ngài sẽ không bao giờ cho mình đá anh em.
Yeah. But he will give you the right food.
Yeah, nhưng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta thức ăn đúng, thức ăn phù hợp. Yeah.
Yeah. Oh Lord, so yeah. And then, so I hope you all are encouraged to eat from the Lord.
Yeah. Vậy nên Philip mong rằng những cái điều này sẽ khích lệ anh em mình ở đây để chúng ta ăn nhiều cái cây sự sống, ăn nhiều cây sự sống.
Yeah. Eating constantly from the tree of life will keep your love fresh for him.
Chúng ta ăn nhiều cây sự sống sẽ giúp chúng ta giữ được cái tình yêu với Đức Chúa Trời. First love, right? Tình yêu.
Yeah, yeah.
Giữ được tình yêu đầu dành cho Chúa.
Yeah. And when you drink from the Lord, then also this water will come a fountain flowing out from you.
Và khi mà mình uống nước sự sống của Chúa thì sẽ giúp cho chúng ta giống như có một cái phao trình là cái suối hả, suối nước tràn trề trong anh em luôn.
Yeah. And this is the best way also to bring the people to the Lord.
Đó là cách tốt nhất mà để mang những người xung quanh đến với Chúa.
Yeah, when they know they get living, they get fresh food from God.
Khi họ biết họ có thể nhận được cái thức ăn mới, thức ăn fresh, tươi mới từ Chúa.
Yeah. When they know people can taste the difference.
Khi mà họ biết rằng mọi người có thể nếm trải khác nhau, có một cái vị, có một cái sự nếm khác nhau, nếm cái vị của Chúa khác nhau. Yeah.
Do I just teach the Bible?
Sorry.
They can taste the difference if I just teach about the Bible, or if I give living food from God.
họ sẽ cảm nhận được sự khác nhau giữa cái việc mà mình dạy cho họ kinh thánh ra anh em, hay là mình cho họ cảm nhận được cái vị của Chúa.
Yeah, the more you drink and eat from the Lord, the more this living water will come out from you.
Yeah, anh em càng ăn nhiều hoặc uống nhiều nước sự sống và cây sự sống của Chúa thì cái sự sống của anh em nó càng ngày càng tràn trề chảy ra từ anh em.
Yeah, then when you speak with your family or with the brothers and sisters, it's living and fresh.
Yeah, giúp cho anh em khi mà mình nói chuyện với gia đình của mình hoặc anh em mình trong gia đình thì người ta fresh. So can you repeat?
Yeah.
Can
living. And then it will be living and fresh and make them hungry.
Làm cho họ cảm nhận cái sự mới mẻ và sự sống và làm cho họ cũng có cảm thấy đói khát nữa anh, muốn ăn nhiều.
Yeah. This is maybe the last verse we can read in John 7.
Anh em chắc có thể sẽ mình đọc một câu cuối ha, trong văn 7.
John 7 verse 37
câu 38.
Yeah.
Câu 37 đến câu 38 ạ. Mời Lan đọc giùm nha Lan.
Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Amen.
Amen. Yeah. Out of his heart will flow rivers of living water.
Yeah, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình.
Yeah. Then through your mouth they will flow a living water to the people around you.
Yeah, qua môi miệng của mình thì sự sống sẽ tràn trề qua môi miệng của mình. For others, right?
Yeah,
những người xung quanh mình có thể cảm nhận được anh em.
Amen. Yeah, praise the Lord.
Yeah, ngợi khen Chúa.
Amen. So I hope we all overcome and eat from the tree of life every day.
Cảm tạ Chúa. Philip mong rằng tất cả anh em mình có thể đắc thắng được cái điều đó, có thể nha. Và mỗi ngày mình ăn cây sự sống của Chúa.
Yeah. That we would stay love the Lord with the best love until he comes.
Yeah, cách này sẽ giúp cho chúng ta có thể yêu Chúa, ở cùng với Chúa, yêu Chúa cho đến yêu Chúa bằng tình yêu đầu cho đến ngày Chúa trở lại với chúng ta.
Amen.
Amen. Yeah.
Yeah, Lord. Amen. Lord, we are thirsty and hungry for you.
Chúa ơi, chúng con đói và khát Chúa.
Oh Lord, yeah. We pray that we would have you as a first love until you come.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện rằng chúng con muốn giữ và có được tình yêu đầu dành cho Chúa cho đến ngày Chúa trở lại.
Yeah, thank you for all the food in your house.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả thức ăn trong nhà của Chúa.
Amen. Lord, we want to eat from the living food every day.
Amen. Chúa ơi, chúng con muốn ăn thức ăn sự sống mỗi ngày.
Amen.
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 So,
anybody of you wants to share something else? I would.
Anh chị em mình có điều gì muốn chia sẻ không ạ?
Em chia sẻ một chút.
Okay. Lancy would like to share something.
Yeah, anh chị em mình có thể mở Matthew 5 ạ.
Matthew 5. you want to say something in Matthew 5? Verb mấy em? Câu mấy em?
Câu dạ câu 3 với câu 8 chị.
Verb 3 and verb 8.
Yeah.
Yeah. Verb 3. Okay. Verb 3. Okay. Okay.
Yeah, em đọc luôn nha.
Okay, em.
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu 8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Amen.
Em chia sẻ một chút cái cảm nhận của em là em thấy là thật sự là mình nghèo khó ở trong linh và tinh sạch trong lòng rất rất là quan trọng, rất là cần thiết.
She says that it's really important for us to have the poor in spirit and the pure heart.
Mm.
It's really important. She feels like that. Yes. Tiếp theo đi.
Amen.
Anh em mình cũng chia sẻ về tình yêu đầu ấy, thì để mình giữ được luôn giữ được cái mối quan hệ, cái tình yêu của mình dành cho Chúa.
Regard about first love. So how to keep the first love for the Lord?
Yeah, mm-hmm. Thì mình cần phải ăn Chúa mỗi ngày.
We need to eat the Lord every day.
Amen.
Yeah, nên là cái điều quan trọng là mình thật sự cần có được cái tấm lòng thật sự nghèo khó ở trong tâm linh. Mình thật sự mình luôn luôn khao khát Chúa.
Okay, the most important in our spirits and our hearts is the poor in heart, a poor in spirit, yeah. And really desire him. That is the first, yeah. Most important. So, mm-hmm. So when we poor and we desire in heart, we can eat the Lord.
Yeah.
Yeah.
Giống như là khi mình nghèo khó, mình không có, thì mình sẽ khao khát để mình có được cái điều đó và mình sẽ tìm kiếm nó.
Example as when we are poor, so we try to look and we try to find to get this.
Anh chị em mình cũng học để mình giống như Phaolô, là ông xem những sự lời đối với ông như là sự lỗ.
We should learn a symbol as Paulo. He think everything the good thing as the loss in Philippians. Câu mấy em hả? Hình như chị nhớ.
Như Philip 2 hay sao ấy, chị?
Philip 2. You remember that? The Paulo say. Để coi. Phải mở ra cho. Câu 14 mới sao.
Yeah, yeah.
Philip 2 và 14.
Câu 7 chị.
7 hả? Sorry. Verb 7. So. Oh no. Đâu phải câu 7 rồi em.
Philip 3 chị. Em xin lỗi.
Yeah. Okay. Philip 3 verb 7. We should have the attitude as Paulo in Philip 3 as 7. So because try we seize everything, the good thing as loss, as loser, as
sin, mm-hmm. And as loss, yeah.
As loss, okay.
Yeah.
Good again.
Yeah. Thì ở đây Phaolô nói là vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ những điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Amen.
À, câu 7, câu 8 đúng không em?
Dạ. Yeah.
Yeah, Philippians 3, chapter 7 and chapter 8. Paulo say what the thing were again to me, there I have counted loss for Christ. Yeah.
Yeah. Thì bản thân em nghĩ là chắc là cha mình ai cũng có kinh nghiệm là mình thường hay thỏa mãn với những kinh nghiệm hay là những sự hiểu biết. Hay là mình kinh nghiệm Chúa một chút xíu hoặc là Chúa có thể sử dụng mình được một chút xíu thì mình cảm thấy thỏa mãn với cái điều đó.
She says that everyone of us here maybe have the same experience, have same experience as when something has realized or experienced the Lord or can hear the Lord's voice, something like that. We used to sanctify in our hearts, like we used to realize the experience in the past.
Mm-hmm.
Như là mình cảm thấy là mình đã no đủ rồi, you know, không cần.
Like when we have experience with the Lord, or the Lord gives us to do something that we will be pride and think enough, something like that. It's not it's not poor in heart. Điều đó đâu có phải là nghèo khó trong linh, đúng không em? So,
yeah. Mình cảm thấy no đủ rồi đấy chị, mình không còn khó khác. Dạ. Thì lúc đó mình cảm thấy, nếu như mình cảm thấy no đủ như vậy, mình không còn khao khát Chúa, thì dần dần lòng của mình cũng sẽ nguội lặng.
So in that case, if we think we not hungry to Lord, we feel full, full of the experience of the Lord. Feel is full of something. So we don't want to eat more, or we not desire anymore, desire to eat the Lord anymore.
Giống như hội thánh ở Laodice thì họ cũng cảm thấy là họ no đủ thuộc linh rồi, nhưng mà ở trong cái tình trạng mà nguội lặng hâm hầm thuộc linh ấy, thì Chúa cũng sẽ nhả ra khỏi miệng Chúa.
So as same as the Laodicea church, when they feel full, they are not really harsh, are not really cold, they submit though. So the Lord will nhả là gì ta? Not is the Lord not take them, you know, in
he will vomit them out.
Vomit, nhả ra.
Lukewarm. Lukewarm.
Ở đây em cũng khích lệ anh chị em mình, và bản thân em thì cũng đang học, nhưng là Chúa cũng cho thấy được cái điều đấy để mình thực sự, nếu như xin Chúa cho mình thực sự trở thành những người nghèo khó ở trong linh ấy.
Yeah, so she has experience about that, and pray the Lord, like the Lord have realized that, so she would like to encourage us that we should be taught and war in spirit, as the Matthew 5:3 says. So everyone should be poor in spirit.
Poor in spirit, amen.
Yeah, giống như Phaolô á, là ông luôn khao khát Chúa để ông trải nghiệm Chúa và có được Chúa.
As same as Phaolô, as Paul, as same as Paul's he always decide to know Lord more and more, and decide to experience the Lord, even he know him, but he always decide to get him more.
Yeah, chính vì vậy mà ông có thể xem những cái sự lời đối với ông như là lỗ.
That's why it makes him can see everything as loose for Christ.
Yeah.
Nghèo khó trong linh sẽ giúp mình quên đi những cái điều mà mình đã kinh nghiệm, đã trải nghiệm được Chúa, hay là những thức ăn mà Chúa đã ban cho mình không cảm thấy no đủ với những cái điều đó, mà mình sẽ luôn khao khát và tìm kiếm Chúa.
The poor in spirit have us forget the some achievement from the Lord gives us. Yeah. And keep us continue to keep forward to the Lord and look in him and seek in him.
Mm-hmm.
Nếu mình thực sự nghèo khó trong linh thì mình sẽ quên đi những cái kinh nghiệm, nhưng không phải là mình không cần, nhưng mà mình xem giống như là mình chưa kinh nghiệm gì để mình khao khát, để mình có được cái chị, mình có được Chúa, để mình trải nghiệm được Chúa.
Every day we if we have a poor in spirit, we will look in him more and more, and we not thinking about the something Lord has given us, like experience or something before. We don't rely on them. Don't rely on experience, the last experience. Yeah. But like, as you said yeah. before, and you keep yeah, going. Yeah. 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 Yeah.
Con cũng khích lệ xin Chúa làm cho tất cả anh chị em mình thực sự nghèo khó ở trong linh và tin trong lòng để mình có thể nhìn thấy Chúa, khao khát yeah. Chúa. Amen.
Yes. Would like to interest us that and may the Lord help us to be full in spirit and build in heart to can go forward to the Lord and seek. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Dạ, em hết.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mấy anh em khác, mời mấy anh em khác chia sẻ thêm.
Bây giờ mình sẽ Tam sẽ chia sẻ về Tam đã thực sự gặp Satan rồi và Tam đã có một cuộc chiến trong suốt tuần qua đã có một cuộc chiến với thực sự với Satan.
So brother Tam. In the last, he would like to share something about a spiritual warfare in last week.
Hai tháng trước, Chúa đã mở mắt linh hồn Tam và Tam đã hỏi ý kiến Chúa rằng vậy thì rốt cuộc Ngài muốn sử dụng con đã là công cụ trong tay của Ngài, vậy thì Ngài muốn sử dụng con vào mục đích gì?
So the last sermon, God has opened the new way for Tam and his family, and then he come to the Lord to support the Ang and receive him. And then after that, he has asked the Lord that what would you like to use Brother Tam for what purpose?
Trong suốt một tuần qua vợ chồng Tam đã chia sẻ cho mọi người biết về hiểu thế nào là Babylon, hiểu thế nào về là con điếm lớn của Babylon.
In last week, the last 2 weeks, brother Tam and his wife had sharing a lot of thing about the Babylon to other people, a friend and family, and yeah. and sharing other people about the woman of Babylon. Điểm lớn, I think anh đã coi. Tiếp tục đi anh.
Tam và vợ chồng Tam đã chia sẻ về lịch sử của Công giáo Na Mã.
Okay. He also sharing about the history. History about Babylon, history of Babylon for other.
Và người nhà của vợ bên đằng vợ nói là đừng có chia sẻ nữa, họ không muốn nghe.
And the family of his wife in-law family has relied that do not share that information. Do not share anything about that. Do not share. They don't want to hear.
Khi mà Tam đi đến những nhà hàng xóm thì Tam thấy là người ta thờ hình tượng và Tam nói rằng những cái bức thờ hình tượng đấy là có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, có chân tay mà không cử động được, kẻ thờ nó cũng giống đúng như nó.
So when he and then after that he went to other neighbor. His neighbor, and he saw his neighbor worship the idol, and then he tell his neighbor that the idol has eye but cannot see, have ear but not hear, but the who is worship the idol same as the idol.
Và cuộc nói chuyện của Tam với gia đình, những gia đình ấy thực sự là không khí rất là nặng nề.
Yeah, you know, the conversation with together is really stress, really, really stressful. Yeah.
Khi trở về nhà thì thực sự nói Tam rất là mệt mỏi. Nó giống như có một cái luồng chân khí ở trong người, có một cái cuộc chiến rất là dữ dội ở trong đó.
And after he came back home, He feel exalted, he feel very, very exalted.
Exhausted.
And feel like something very dark, darkness in his mind.
Tối hôm qua Tam đã thực sự bị nằm mơ thấy rắn đã tấn công Tam. Trong giấc mơ đấy quả thực là rất là khủng khiếp. Tam đã toát mồ hôi.
Last night he got a very terrible dream in last night, and in dream he saw a big serpent has attacked him and he was very scared and wait. Yeah.
Tam đã hỏi Chúa rằng Ngài có muốn con làm việc tiếp con đường này cho Ngài hay không?
And he asked the Lord that, Lord, would you like me continue to do this to read the gospel for others or not?
Và Chúa đã thực sự bày tỏ rằng là hãy chiến đấu.
And the Lord had revealed to him, speak to him, that have to go forward, keep fighting. Yeah.
Và Tam hiểu rằng nếu như lời nói đầu tiên là Tam đã tín thác linh hồn mình bằng sự trung tín thì lúc này đây Tam vẫn sẽ giữ sự trung tín như lời hứa ban đầu.
Có nghĩa là anh Tam giữ lời hứa với Chúa là sẽ trung tín với Chúa đúng không? Trước.
So a
brother Tam has promised to the Lord that he will faithful to the Lord at the beginning when he receives when he trusts to God in the before. So it remind him that he decide to continue to be loyal and faithful to the Lord.
Thank you very much.
Yeah. So he continue go forward to the Lord, right?
Amen.
Yeah. Amen. So sure.
Yeah. You can continue in Vietnamese if you like.
But you have to leave.
It's good when there's some resistance or you know trouble.
Sorry, so what you mean?
What the brother was sharing. Uh-huh. I said it's good that you realize there's a fight in the spirit.
Yeah, anh Tam ơi, anh nãy câu chuyện của anh chia sẻ đó thì Philip có động viên anh rằng thật tốt. Khi mà anh nhận ra có một cuộc chiến thuộc linh ở bên trong và anh đã chiến đấu và anh quyết định tiến lên cho anh vẫn tiếp tục tiến lên và giữ lời hứa trung tín với Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Philip. Thank you Philip.
Praise the Lord.
Cảm tạ Chúa.
Cảm tạ Chúa nha anh Tam.
Amen. We thank the Lord.
Yeah. Chúng ta luôn dâng vinh hiển cho Chúa.
So the Lord may be with you.
Yeah. And, nguyện xin Chúa ở cùng anh Tam và tất cả anh em.
May keep you all in this week.
Yeah, Ngài giữ gìn chúng ta trong tuần này. So now you leave. Tam, you leave.
I will say it a bit.
Yeah, anh em ơi, Philip xin chào mọi người nha. Chắc giờ cũng 9:30 bạn ấy phải rời cuộc họp á. Chào cả tất cả. Bye bye Philip.
Bye bye.
Trang với lại Chiểu chia sẻ về vừa rồi trải qua những sự việc gì rồi chia sẻ khích lệ các anh em đi. Đấy, không em ơi, Trang nghe rõ không?
Chắc Trang bận con nhỏ nên không nói được. Anh chị em mình mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm để khích lệ đi ạ.
Chào anh chị em ở Việt Nam.
em là Hương đây.
Mẹ ơi, con xem mộ cho mộ Hương Hoa nhé.
Con xem bé thôi.
Chia sẻ đi.
Dạ. Anh chị em có nghe tiếng của em không ạ? Nghe được không ạ?
Có. Nghe được.
Ờ, dạ. Dạ, tạ ơn Chúa. Nãy thì Hương ở Houston, Hương vô bị trễ nên cũng không có nghe được chia sẻ nhiều của Philip. Nhưng mà muốn có một chút này để mà mình cùng ăn với nhau. Một dân á. Một dân.
Bên, ai, ai.
Chương 3. Câu 8 và câu 9. Anh chị em mình có chưa? Một dân chương 3, 8, 9.
Em có lời đấy chị.
Dạ. Em đọc câu đầu nhé. Ai phạm tội kẻ ấy là người của ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sợ dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Câu số 9 à?
Câu số 9. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì của Đức Chúa Trời ở. Và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Dạ. Ở đây á, Chúa cho em có một cái trải nghiệm như vậy. Tại vì khi mà mình thấy được cái sự sống của Chúa ở trong mình rồi, và mình đã trải nghiệm là mình đã được mới trong Ngài rồi, thì để mà được tươi mới mãi thì cái mầm sống đó lúc nào cũng ở trong, qua cái sự tưới nước. Thì nãy tóm gọn lại thì Philip cũng muốn cho mình ăn cái cây sự sống mà thôi. Thì cái mầm sống đó, cái mầm sống của Chúa Giêsu là cái mầm sống lại của Chúa đó, cái mầm sống phục sinh của Chúa đó, của Chúa Giêsu Christ đó, đã ở trong mình rồi. Thì mình đã được trở nên mới. Nhưng làm sao để cho cái mầm sống đó được nuôi dưỡng mãi? Mà nếu cái mầm sống đó ở trong mình là chắc chắn mình sẽ thắng được cái bản ngã của mình. Chắc chắn mình được, mình nói không với tội. Đó. Thì giống như Hương nghĩ lại cái thuở ban đầu khi Hương chưa có cái sự tái sinh trong Chúa, thì cái sự chọn lựa vẫn là ở nơi mình. Chúa vẫn cho mình cái quyền tự do để chọn. Giống như Hương chọn đi làm là bởi vì Hương chọn tiền. Mà khi đi làm chọn tiền rồi thì tiền bao nhiêu cũng không có đủ. Đó là một cái con người chưa gặp Chúa, chưa có biết được Ngài. Nhưng khi mình vẫn là từ ở nơi mình, tiền hay không là cũng cái đầu mình không biết là mình được ơn Chúa bởi vì có sức khỏe phải đi làm. Mình chỉ có tới mức là chỉ chọn tới cái giới hạn là tôi đi làm, tôi muốn có tiền. Và khi tiền đến rồi thì nó không có như thế nào, không đủ hết. Nhưng khi Hương được một cái mầm sống mới của Chúa, nhận được tình yêu của Ngài, nhận được sự sống lại, phục sinh của Ngài, nó không còn cái sự chết ở trong nữa. Cái sự sống phục sinh của Chúa nó cứ tiếp tục ươm cây, ươm trái qua cái lời sống của Ngài. Thì Ngài bắt đầu Ngài đưa cho mình thấy được cái mầm sống đó cứ có một cái mối quan hệ, mà cái tình yêu, mà tình yêu thật rồi đó, không bao giờ chán. Đưa mình tới với Cha của Ngài, sống trong Chúa Giêsu của Ngài, rồi cùng được Thánh Linh của Ngài. Tại vì lời của Ngài là lời chất sống mà. Thì cứ tiếp nhận vô như vậy. Thì cái mầm sống đó, nó cứ xoay chuyển và nó dồn dập ở trong cái lòng của mình. Qua cái mình chọn. Giống như khởi đầu, mình là một người thế gian mà mình chọn tiền. Thì bây giờ trong Chúa Giêsu, trước khi Hương ăn lời của Ngài vô, là Hương đã chọn rồi. Hương đã có một cái mầm sống của Chúa đã cho sẵn mình từ ban đầu đó. Thì Hương chỉ chọn, Chúa ơi, con ngồi đây bắt đầu con mở lời Chúa ra con ăn, con chọn cái cây sự sống. Thì khi mình nói ra cái điều mà mình muốn chọn là Ngài đã thấy rồi. Mình không bị ác thác bởi cái đầu là con muốn
con vừa nhào vô là con đã càng đọc bao nhiêu càng 3-4 chương là bắt đầu cái đầu của mình nó sẽ phù ra, là sẽ đi tìm hiểu biết. Nhưng khi mình chọn từ ban đầu, là cái tình yêu đó từ ban đầu, khi mình mở cái cuốn Kinh Thánh ra, thì con chọn Chúa, con chọn hôm nay con giờ đây con ăn cái cây sự sống của Ngài. Mà con ăn, khi con chọn là con biết là xưa là tiền như thế nào cũng không đủ, nhưng bây giờ khi con ăn lời của Ngài thì cái tình yêu như thế nào cũng không đủ cho con, mình vẫn tiếp nhận lời của Ngài. Thành thử khi mà cái chọn đó là trong cái đức tin, thì trong đức tin có cả tình yêu đó, thì cái đức tin có bởi đâu? Có bởi lời công bố của Ngài. Khi mình nói ra tình yêu thương, đâu có ai nhìn nhau mà thường thì cũng nhìn nhau, biết nhau, yêu nhau rồi, nhưng mà có những cái lúc cần Chúa nói mình cần phải tuyên xưng ra, nói ra miệng đó. Thì khi cái lời yêu thương đó bằng cái sự chọn lựa của mình ngay từ khởi đầu, bằng cái đức tin đó, thì Chúa biến hết tất cả những cái lời mà mình đang tiếp nhận ăn vô đó toàn là lời hứa, chứ Chúa không để cho tất cả cái lời đó thành một cái sự hiểu biết để cái đầu của mình phồng to. Chúa làm cho cái lòng yêu đó cộng với cái lời mà mình đọc trong cái tình yêu đó trở thành cái lời hứa, mà bản chất lời của Chúa là bản chất cái lời đó là Ngài hứa thôi. Thì khi cộng với cái đức tin của mình thì mình lãnh hết tất cả cái lời mà Chúa hứa khi mình đọc vào trong lòng. Và khi mình đứng lên, ít nhất cũng được một câu ở trong lòng, cái lời của Ngài vang vẳng ở trong khi mình hương nấu cơm, hương đi ngủ, cũng một cái lời yêu thương đó, cứ một lời đó là nuôi cả ngày ở trong cái tấm lòng của Hương. Thử ra mình không mình có quyền để loại trừ cái hiểu biết ra, chứ mình không, Chúa không có để cho mình yếu đến độ mà mình nuôi cái sự hiểu biết mãi được đâu. Tại vì khi mà mình biết được trong đó có cái mầm sống của Chúa, là Chúa cho mình cái tình yêu của Ngài nó nồng cháy, là mình có cái sự chọn lựa mà. Đó, thì Hương mới nhớ lại, ồ, tạ ơn Chúa. Thì ra là Chúa đã cho con người có cái sự tự do lựa chọn. Và nếu như cái lời Chúa ngay đó, hoặc tình yêu của Ngài đó, mà Ngài gõ cửa mà cái người không mở cửa, thì Chúa cũng không làm gì. Và ở đây anh chị em của mình là những người đang tìm kiếm Chúa, khát khao lời Ngài, và mầm sống của Chúa Giêsu phục sinh, trải nghiệm qua cái đời sống mà Chúa Giêsu gánh vác cái nỗi đau, cái sự tội lỗi của mình qua dòng huyết của Ngài. Rồi Ngài còn đưa mình tới cái sự chiến thắng của tội nữa, là cái sự phục sinh của Ngài. Cứ sống mỗi ngày như vậy, cái tình yêu qua môi mở, miệng mở ra để mà tuyên xưng cái tình yêu đó của Ngài. Thì Hương thấy tạ ơn Chúa, tuy là Hương cũng mới ra khỏi Babylon khoảng từ hôm Covid thôi, Hương cũng đã xin Chúa cái điều này để mà mỗi khi Hương ngồi, tại vì cả cuộc đời của Hương đã không có lời của Chúa, tại vì trong Công giáo không có đọc lời Chúa. Đó, không có. Thực ra khi mà đến với lời Chúa thì mình đã biết là cuộc đời của mình lớn lên đã không có lời Chúa rồi. Thì nó giống như là mảnh đất khô cằn á, bao nhiêu lời Chúa cũng không có đủ. Đó. Thực ra thì tạ ơn Chúa cũng cho Hương cái điểm mà không phải để mà mình chọn lựa. Đó là cái giống như Thánh giống như John cũng nói là không phải thần khí nào cũng tin. Có cái spirit đó là của mình, spirit của ma quỷ, và cái spirit là của Chúa. Thành thử cái mình ở đây mình chọn Ngài là Ngài cũng phải thấy Ngài không có ép mình yêu Ngài, nhưng mà mình, Chúa cho mình cái tự do là khi mình đã được tái sinh rồi thì mình luôn luôn Chúa thấy được cái lòng của mình mở ra là bằng cái sự chọn lựa, nói ra miệng con chọn Ngài. Thì thành thử ra khi mình nói như vậy là Satan nó cũng đã có một cái sự, nó biết mình cái sự dứt khoát là mình đứng ở bên Ngài rồi. Thực ra cái sự ác khác trong cái quyền năng của Chúa cũng đã cho mình chiến thắng được nó trong lời của Chúa, ở trong anh em thắng được ác thần. Tạ ơn Chúa. Hương cũng có một chút xíu chia sẻ về cái điểm này.
Amen.
Amen. Các anh chị em nào trải nghiệm Chúa mình cùng nhau. Tối rồi, không thì tối cho các anh chị nghỉ ngơi.
Anh chị em mình có ai muốn chia sẻ gì nữa không ạ? Nếu không ai chia sẻ gì nữa chắc mình cầu nguyện mình nghỉ đi ha các anh chị.
Dạ.
Chị Hương cầu nguyện đi chị.
Ta cha ơi, Chúng con được thưa lên hai tiếng Abba là bởi Thánh Linh của Cha đã mở môi miệng của chúng con. Chúng con chọn Chúa Giêsu, chúng con đứng phía bên Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con. Để chúng con bước đi trong đức tin mạnh mẽ, chúng con không dựa vào cảm xúc, cảm giác của chúng con, nhưng chúng con dựa vào một đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con qua chính lời của Ngài, lời sống của Ngài. Và nhờ đức tin đó chúng con mạnh mẽ, chúng con vượt qua những bản ngã của chúng con, vượt qua những thứ cám dỗ của thế gian để chúng con giành được cây sự sống. Chúng con có máu, huyết của Chúa Giêsu tẩy rửa chúng con hàng ngày, để giá trị thập giá của Chúa Giêsu mỗi ngày càng tăng trưởng trong đời sống của chúng con. Để nhờ sự sống mới đó, chúng con trở nên một cô dâu sẵn sàng chờ Chúa Giêsu tràn rễ đến để cất nhắc chúng con lên. Chúng con cảm tạ Cha trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Tạ ơn Chúa. Dạ, Chúa chúc lành cho các anh chị em Việt Nam an lành trong Chúa nha.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, anh chị em bên đó cũng tối rồi, phải không? Bên Houston này thì sáng. Rồi, chúc anh chị em Việt Nam ngủ một đêm an lành trong ngày.
Amen.
Cảm ơn. Amen. Cảm tạ Chúa. Anh xin chào nhé.
Dạ, dạ. Chào chị. Bye tất cả anh chị em nha.
Rồi, xin chào. Chúc mừng.